Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 136. Vấn đề thứ 10. Sự trở ngại giữa chừng khi đang hộ niệm. Đây không phải là người bệnh mắc vãng sanh, tại vì giữa chừng tức là đang hộ niệm mà đành phải bỏ cuộc. Thì mình truy nguyên ra là lý do nào mà giữa chừng bị trở ngại. Mong như vậy biết được cái chỗ này thì mình cũng có thêm một cái ý tưởng làm sao mà khi mình hộ niệm cho người thân của mình đừng có bị trở ngại giữa chừng, oan uổng lắm. Câu A. Người trong gia đình không biết quy luật hộ niệm nên thường tạo ra sự trở ngại cho việc hộ niệm. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Mình nói mình nói ra là mình chỉ xâm xưa tới gia đình. Vì xin thưa thật với chư vị, trên nguyên tắc là ban hộ niệm không được quyền đi vào nhà người ta muốn làm gì làm, mà muốn vào một cái gia đình đó để hộ niệm bắt buộc mình phải có sự mà đồng ý của gia đình. Mà đây không phải là tới nói chuyện vài ba phút rồi đi, mà mình có thể kéo dài từ tháng này qua tháng nọ. Có nhiều cái trường hợp ban hộ niệm phải kéo dài cái cuộc hộ niệm cả năm trường, nhiều khi còn hơn nữa. Tức là gì? Cứ một tuần hai tuần đến hộ niệm một lần. Nếu mà người bệnh đó khỏe đi, dám đi thì còn một tháng, ba tuần, thời gian kéo dài ra. Khi mà nguyên ngập thì dồn lại một tuần một lần, mà nguyên ngập nữa một ngày hai ba lần. Có những trường hợp mà kéo dài tới hơn cả năm, nhiều khi hai năm. Cho nên mình thấy là muốn cứu một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa với các ngài là không bao giờ nghĩ rằng là đơn giản, mà chúng ta phải chú ý từ bây giờ để chuẩn bị. Ví dụ như giờ âm là một người nối chùa hộ niệm này, nhưng mà khi bà mẹ có giờ âm nhiều lúc bà lãng vãng, bà muốn niệm mà muốn không, mình làm sao đây? Dàn xếp khó lắm chứ vị, không có giỡn đâu. Ở nhà thì có người em chị đều hộ niệm hết, nhưng mà rồi mình nghĩ là có thể người hàng xóm, người ta tới tờ quậy phá, người ta nói chuyện với bà già, làm bà già cũng phải xuống tâm. Có nhiều khi trong gia đình có một người anh chưa biết tu, chính người anh đó cũng có thể gây trở ngại. Rồi làm sao đây chứ vậy? Muốn cứu bà già chúng ta phải lo trước. Ví dụ như là ông già của dâm là vãng sanh năm 2007 phải không? Thực ra là từ năm 2000 là dâm đã lo rồi, là lo trước hết trơn rồi, chuẩn bị, cũng như giống bây giờ bà cụ ở nhà đó, chuẩn bị trước, tìm coi tư ở chỗ này tới có hợp hay không, ở chỗ kia có hợp hay không, con nhắc để cho nó hợp rồi mình tính cái chuyện làm sao. Chứ mà rú rí rù rì với bà già đấy, cho bà già chấp nhận khó lắm chứ vậy. Tất cả đều phải cố gắng giữ lắm, chúng ta cố gắng làm. Đây là vì người còn sống mà mình muốn người ta vãng sanh, bắt buộc phải làm như vậy, chứ không bao giờ để cuối cùng rồi mình mới kêu ban hộ niệm tới. Ban hộ niệm không có một cái năng lực nào đâu ha. Cho nên cái vấn đề gia đình rất là quan trọng, mà ta cũng có cha có mẹ thì ta chính là người gia đình của mẹ ta chứ ai đâu, phải không? Phải lo liệu dữ lắm chứ vậy. Muốn thực sự là tin tưởng cái pháp này cứu người thì chúng ta đừng để cha mẹ mình mất phần quan tranh. Là chứ vị phải có cái phương tiện, xảo phương tiện. Dầm thấy là ngay những cái cuộc mà hộ niệm thực tập trên mạng là một cái thí điểm rất là hay, tuyệt vời. Những bà cụ ửm ở chưa biết tu đó, chứ vị thấy không? Ví dụ như có vị mà hai kỳ liên tiếp rồi đấy, xin khai thị dùm cho cha mẹ tôi tin tưởng. Tức là ông cụ chưa tin tưởng, bà cụ chưa tin tưởng, nhưng mà sau đó ta báo cáo hôm nay cha của em tin tưởng dữ lắm rồi. Đó là cái phương tiện mình phải làm. Như bà cụ dâm hôm trước là lười biếng niệm Phật lắm, nhưng mà bây giờ cũng ráng niệm Phật được rồi, mình ráng được một chút là mừng rồi. Rồi nương cái đà đó mình vỗ tay vỗ chân gì đó, thì vì thấy mỗi lần mà lên hồ niệm là mình vỗ tay để cho người ta vui. Rồi thấy người nào cũng vỗ tay thì người này kéo người kia, người kia kéo người nọ, chứ chính mình kéo không nổi, mà nhờ những người đồng tu nó kéo được. phải không? Nhờ những người khác người ta kéo, kéo lên, cái đó là thực sự. Hùa với nhau mà đi mà. Còn một mình
thì họ
cứ tưởng là người ta không có đi, mà tại sao bắt mẹ đi lên trên một cái mạng như vậy, khắp thế giới tới cái hàng trăm người cùng hùa nhau mà đi. Tự nhiên người ta không phải mình mà nhiều người muốn đi. Thực sự chúng ta phải lo trước, chứ không phải dễ dàng đâu. Lo rồi chư thiên long hợp, thấy mình lo nhiều quá các ngài cũng cảm động, giúp cho mình, chư Phật gia trì cho mình, gia trì cho mẹ mình. Tự nhiên nó có cái niềm tin nó nói lên. Cứu một người đâu phải là giỡn, đâu phải là đơn giản. Nếu mình đơn giản thì thôi chứ, người ta vãng sanh hết sao? Ức triệu người tìm ra một người đấy chứ không giỡn đâu, đúng không chứ vậy? Chứ vì cứ nghĩ mình trong giờ phút này mình ngồi đây mấy chục người mình niệm Phật đây, hàng tỷ người ở ngoài kia người ta đang làm gì? Rõ rệt mà, phải không? Đâu phải là dễ đâu. Cho nên cái phước báo này chúng ta phải cố gìn giữ và cố gắng lo lắng cho nhau. Rồi cái điểm thứ nhất là gia đình không biết quy luật hộ niệm. Chính vì thế mà xin chư vị khi đi hộ niệm phải làm việc quy luật hộ niệm cho thật là cẩn thận, để gia đình nắm rõ cái quy luật. Khi mà người ta nắm rõ cái quy luật rồi thì thường thường là người ta chấp nhận. Là khi mình đưa cái chuyện này, mình nói chuyện kia, mình răng chuyện nọ, người ta chấp nhận. Còn khi mà người ta không vững cái quy luật, tại sao lại bắt tôi làm như thế này? Tại sao lại bắt tôi làm như thế nọ? Tại sao cha mẹ tôi đau bệnh mà không cho tôi tới, than thở, tôi khóc, tôi rầu, tôi rỉ, tôi ô, tôi ý gì nữa? Chứ vậy không? Rất nhiều, rất nhiều. Mình phải giải thích cho người ta. Mong chư vị là khi trước khi hộ niệm phải giải thích điều lệ cho người nhà, mà đọc từng điều, từng lời giải thích cặn kẽ. Mình đành phải bỏ ra một buổi tròn như vậy để mà giải thích. Nhưng mà chưa hết đâu. Tại vì sau đó người ta nghe lúc đó, nhưng mà chưa chắc người ta nghe sâu, nghe cặn cặn thôi. Từ lỗ tai này nó lột vào cái đi ngót mất điều. Sau đó mình nhắc đi nhắc lại nữa. Chính cái quy luật này nó giúp cho người nhà tin tưởng. Chính cái quy luật này làm cho họ không phá bỉnh mất cái cơ hội vãng sanh của người thân của họ. Vì mình cứu họ cho nên chư vị phải đầu tiên phải cứng rắn trước. Rồi sau đó mình tìm cách uyển chuyển sau. Chứ đừng đến uyển chuyển trước. Cái đây là thực sự. Những trường hợp mà uyển chuyển trước sau cùng bị thất bại. Rất nhiều đã chư vị. Câu B. Người trong gia đình không tin tưởng Phật Pháp thường cản ngăn, chống phá, gây trở ngại. Đúng hay không chứ vậy?
Đúng.
Lại cũng chữa tới gia đình nữa. Như vậy rõ ràng là khi hộ niệm thường thường người gia đình gây trở ngại nhiều lắm. Thực sự. Kể đây một cái vụ mà không phải là hộ niệm, mà có một người hộ niệm rồi người ta kể cái chuyện thế này nè. Khi hộ niệm cho cái bà cụ đó, khi bà cụ chết khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ niệm, có một người con về xăm tới thôi trong mặt mà mẹ mình một cú rồi bỏ đi. Chư vị thấy không? Quan thần trai chủ ở đâu đây? Làm cho cái bà cụ đó coi như là chuyển đổi liền, cứ không được nữa. Chư vị thấy không? Chư vị nghĩ tới quan thần trai chủ từ đâu mà ra đây? Chính đây là những người con báo oán. Hiểu được cái chỗ này, chư vị có những người con đến với ta luôn luôn mình phải quán chiếu rằng có 4 cái dạng. Dựa theo 4 cái dạng đó mà tự nhiên tâm chúng ta nó an tịnh. Một người con hiếu thảo là chính người con đó là người con báo ân. Mình có ân có nghĩa với nó trong đời trước. Bây giờ nó tới nó báo ân mình. Nó hiếu để với mình. Mình la mình rầy gì nó không bao giờ nó cãi cỏ hết trơn. Còn có những người con mà mình không la mà nó la mình nữa. Mình không cự mà nó cự mình. Nó quậy nó phá mình. Đó là những người con báo oán. Mình biết được báo oán như vậy phải lo tu hành để tự mình giải nghiệp đi, chứ đừng có cự lại nó. Mình cự lại nó kẹt lắm. Oán nó chập trùng đấy. Có những người con gọi là trả nợ. Trả nợ tức là đầu trước mình cho tiền cho bạc nó nhiều quá, nó tiêu cảm đến đầu này nó cung cấp tiền bạc cho mình. Đừng có bao giờ đi khoe con tôi hiếu thảo nghe, cung cấp tiền bạc nghe, nó do tôi dạy dỗ. Xin thưa thật với chư vị, dạy dỗ là một điều tốt, có sự cộng hưởng, nhưng mà chính là nguyên nhân là đứa con trả nợ mình đấy. Có những đứa con gọi là đòi nợ. Đòi nợ là gì? Nó phá tiêu tan gia tài sản nghiệp của mình. Mình thương, mình yêu nó cũng không phải hỗn. Nếu mà nó hỗn thì nó thuộc về cái đòi nợ mà về trả oán, mà nó không hỗn, nó vui, nó vẻ, nó thương mình. Nhưng mà rồi mình đem bao nhiêu tiền bạc xây dựng cho nó, sau cùng nó bỏ đi mất, nó queo rồi. Cho nên mà hiểu được như vậy thì mình phải hiểu đạo chút thì tự nhiên nó an định để mà mình giải quyết vấn đề thực sự. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà hộ niệm cho một cuộc hộ niệm mà ra đi an toàn, ngon lành, trong dưới đều thuận thảo với nhau, gia đình hỗ trợ là cái công việc mình thấy vui lắm. Thường thường cái xác chuốc mà ra đi tốt đẹp nhiều lắm. Cũng có những trường hợp thường thường là gia đình gây trở ngại. Chính vì thế mà mong chư vị là chính chúng ta đây cũng có ân oán nợ nần thù nghịch yêu thương gì nhiều lắm. Luôn luôn chúng ta có những cái dạng mà oán thân trái chủ. Oán thân trái chủ vô hình thì chúng ta thành tâm chắc tay khấn nguyện hả? Người ta tha thứ dễ lắm. Còn cái ân oán mà hữu hình, xin thưa với chư kẹt vô cùng. Kẹt lắm đấy. Chư vị nhớ hôm trước ông cụ mà ông ra đi á, người con quyết lòng là không có cho một người nào tới hộ niệm ông già tôi hết. Dầm đã có lần đi hộ niệm mà người con đấy rút cái rống chuồng bò, chứ vị biết cái rống chuồng bò không? Là hai cục bự thế này, nó có cái lỗ rồi nó đút cái cây qua để bò nó khỏi nhảy ra. Nó cái rống đó to cũng cỡ bằng cái chân đi. Cây tre đó, nó dài thế này nè. Tụi bay mà tới đây niệm Phật tụi phan nghỉ cẳng. Có một lần kia dì ông đi hộ niệm mà một người vừa hộ niệm cho người chị mà người em đó thì đi lính trước bị gãy cái chân, còn một chân là xì cà que thì phải có cái nạn chống. Thì ông đó ông dắt cái nạn, ông rút cái nạn ra, ông với mình ông có một chân này, làm sao ông với mình được, đúng không? Thà ông lượm cái cây ông chống ông với theo thì ông cùng ông rút cái nạn ra, ông với mình mà còn một chân thì làm sao chạy tới mình cứ chạy trước, ông chạy chậm chậm trong chạy chút là ông mệt thôi chứ có gì đâu. Mình cứu người chị của ông ta mà ông ta không tin, nói tụi bay tới là đem cái gì đà tà đạo tà đồ tới rồi dụ dỗ chị của tôi, dắt cái cây dắt cái khạc kèo đó mà dí. Vì ông lại gặp những trường hợp như vậy, bình tĩnh không sao hết. À thì anh không cho thôi, tôi không hộ niệm nữa chứ đâu. Nhưng mà sau đó người ta can ra tới bắt ông đi chỗ khác đi, người ta hộ niệm lại. Đó là tại vì người em làm sai chứ đâu với người chị đâu có làm sai, phải không này? Rõ ràng. Cho nên mình chưa về hiểu là tại vì người nhà không tin tưởng Phật pháp thì thôi chịu thua. Cho nên trong cái quy luật đó là cần yêu cầu là gia đình phải tin tưởng, nhất mực tin tưởng. Mình giảng giải chúng tôi tới đây là cố gắng giúp cho người thân của chư vị được ra đi viên mãn, chứ chúng tôi không có làm cái gì khác hết. Nhưng mà muốn được như vậy chư vị phải nghe lời chúng tôi. Quy luật này không phải làm khó làm dễ gì chư vị đâu, mà muốn người nhà của chư vị được vãng sanh chư vị phải làm đúng như vậy. Như vậy 15 mục, giảm soạn ra 15 mục rõ ràng. Chư vị có thể thêm, có thể bớt có sao đâu, tại vì mỗi cái điều kiện nó khác thì chúng ta có thể thêm. Nhưng mà từ trung nó vẫn như vậy, phải đọc kỹ giảng rõ để người ta phát tâm tin tưởng, khỏi trong phá chứ không thì kẹt lắm. Câu C, không có sự đồng thuận của gia đình mà người hộ niệm phan duyên nên bị trở ngại, đúng hay sai?
Đúng.
Lại cũng sửa xôm tới gia đình nữa. Cái gia đình hết rồi. Trường hợp gia đình mà người ta quyết lòng không đồng thuận, người ta không cho phép thì ban hộ niệm chúng ta cũng phải đành rút lui chứ không được phan duyên. Phan duyên không phải là từ bi mà cái này làm rối loạn xã hội, không tốt. Cái nguyên tắc luật lệ quốc gia là mình vào trong nhà người ta mời mình, ta chấp thuận thì mình mới làm. Nếu gia đình không đồng thuận, không chấp nhận mà chúng ta cưỡng bức họ hộ niệm thì đưa đến chỗ phiền não. Mà rồi cái cuộc hộ niệm chắc chắn sẽ không thành công. Mà chư vị nên nhớ, hộ niệm mà trong lúc phiền não xảy ra như vậy coi chừng có thể làm hại người ra đi chứ không phải tốt đâu. Tại vì người ta ra đi trong giận dữ, ra đi trong buồn khổ, ra đi trong tức tưởi. Thà rằng đừng có tức tưởi mà ta vui vẻ, ta theo cái nghiệp của họ. Nhưng mà ta tức tưởi ta giận dữ rồi sinh ra những cái oán nạn khác, không tốt. Mong chư vị hiểu được như vậy nên cố gắng làm việc về quy luật hộ niệm để cho gia đình hiểu được và gia đình biết được phải lo trước, đừng bao giờ để tới quá trễ thì coi chừng cũng quá muộn vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, vào lòng đời cho mưa hiền gió nhẹ nắng.